Ngã dục phong thiên, chương 469, đây mới là tu sĩ. Góc truyện audio.com, mới vừa rồi Mạnh Hạo tránh thoát, làm cho những lão già này, một đám hai mắt chớp động, lấy tu vi của Mạnh Hạo có thể tránh thoát cục diện hẳn phải chết vừa rồi, cho dù là bọn họ cũng đều có chút kinh ngạc. Về phần đám người Hàn Bối, Sở Ngọc Yên, sau khi ở phía xa thấy một màn như vậy cũng đều là chấn động tâm thần. Mà Hứa Thanh thì gắt gao nắm chặt hai tay, cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt nhìn Mạnh Hạo, có ý muốn đồng thời ra tay, nhưng Mạnh Hạo khi đang thở dốc ánh mắt nhìn như tùy ý liếc qua, cũng là mang theo nghiêm khắc ngăn lại. Đừng để một phen tâm huyết của ta hoàn toàn uổng phí. Đây là lời Mạnh Hạo sẽ nói với Hứa Thanh. Hứa Thanh có thể nhìn ra ở trong ánh mắt này, thân thể của nàng run run, trong mắt mang theo ánh lệ. Bọn ta thật là đã xem thường tên tiểu bối ngươi rồi, khó trách có thể giết được đạo tử của Lý gia ta, có điều, hôm nay tiểu bối ngươi trốn không thoát đâu, giết người thì phải đền mạng. Một vị lão giả của Lý gia nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, cười lạnh mở miệng. Lời thừa quá nhiều rồi đấy, tay phải Mạnh Hạo vỗ túi chữ vật, mặt nạ huyết sắc trực tiếp xuất hiện, hắn không chút do dự, đem mặt nạ huyết sắc trực tiếp mang ở trên mặt. Ngay khi mặt nạ huyết sắc dung hợp cùng gương mặt hắn, theo hơi thở huyết sát tản ra, tất cả những ai nhìn thấy đều là chấn động tâm thần. Đám người Trần Phàm còn đỡ, tuy nói rung động, tuy nói bị hơi thở huyết sát này bao phủ, nhưng cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt lui ra phía sau mấy bước mà thôi, nhưng mấy lão giả hai nhà Quý Lý này thì sắc mặt ai nấy đều nhất tề biến đổi. Giờ phút này Mạnh Hạo, một thân áo bào xanh bị huyết quang ánh thành huyết sắc giống như mặc huyết bào trên người, ngoại trừ đôi mắt thì chính là mặt nạ màu trắng không hề có ngũ quan nào cả, cùng trong mắt đỏ đậm kia gợi lên một hình ảnh mà tất cả các tu sĩ Nguyễn Anh tại đây, đều đã từng được nhìn thấy trong điển tịch của gia tộc mình. Bộ tộc Thái Ách huyết tiên năm đó, ở trên bộ dáng, giống nhau như đúc. Sát cơ mãnh liệt, sát khí ngập trời, tất cả đã hình thành nên lượng lớn đan khí màu đỏ phun ra khí tức nồng đậm trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, đan khí quay cuồng, hướng về bốn phía khuếch tán, dưới chân Mạnh Hạo thi thể tiên nhân đã thu nhỏ lại chỉ còn lại khoảng hơn 10 trượng. Không biết lượng sức, trong phút chốc bốn phía hơn 10 lão giả của hai nhà Quý Lý đã cấp tốc mà đến, có một người tốc độ nhanh nhất chính là một trong 8 lão giả của Quý gia. Trong mắt của lão đã hiện lên sát cơ mãnh liệt, quyết định muốn tự tay giết chết Mạnh Hạo, dùng cái này đến bảo vệ tính mạng của bản thân. Giờ phút này không hề bởi vì Mạnh Hạo là tiểu bối mà lo lắng thanh danh có điểm đen là ỷ lớn hiếp nhỏ, sát cơ ngập trời, nháy mắt liền vượt ra khỏi mọi người, thẳng hướng Mạnh Hạo mà đến. Chết cho lão phu, lão già Quý gia này thanh âm âm lãnh, khi truyền ra thì tay phải cũng nâng lên, tốc độ của lão cực nhanh, nếu là lúc bình thường, Mạnh Hạo ắt hẳn nhìn không rõ thân ảnh, nhưng hôm nay trong mắt hắn tuy nói vẫn là mơ hồ, nhưng lại có thể ẩn ẩn nhìn được dấu vết. Càng ngày càng gần, vô diện, ánh mắt Mạnh Hạo đỏ bừng, tay phải vung lên, mái tóc dài giờ phút này đã có một bộ phận trở thành màu trắng, nhưng màu trắng này ở trong huyết quang kia thoạt nhìn lại chính là màu đỏ. Đan khí phía sau hắn lại càng mãnh liệt quay cuồng, trực tiếp liền đã hình thành một. Góc truyện audio.com, gương mặt thật lớn, con mắt trái yêu dị, mà Mạnh Hạo thì tồn tại ở trong mắt phải, từ gương mặt khổng lồ này, trực tiếp bay lên, hướng về phía lão giả Quý gia đang lao đến kia trực tiếp đánh tới. Liều mạng mà chiến, đưa kẻ địch vào chỗ chết, tất cả chỉ vì tranh thủ một đường sinh cơ. Tiếng động nổ vang, chớp mắt kinh thiên động địa chấn động bát phương, truyền khắp bốn phía phạm vi xung quanh hắc vụ, ngay cả bên ngoài thung lũng ở một khắc này cũng nghe được rất rõ ràng. Tử La lão tổ của Thanh La Tông, hai mắt chợt lóe, phía sau lão là lão tổ Trảm Linh của Thanh La Tông, ánh mắt cũng chớp động, hai người nháy mắt bay lên, nhằm phía hắc vụ. Nhưng đột nhiên, hai vị lão tổ Trảm Linh kia của Tử Vận Tông, thân thể khoảnh khắc biến mất, xuất hiện thì đã ở phía trước mặt hai người Thanh La Tông. Tiến thêm một bước, đừng trách lão phu giết người. Lão tổ Trảm Linh của Tử Vận Tông âm trầm mở miệng, ánh mắt lộ ra sát cơ cùng phẫn nộ mãnh liệt. Lúc này trong hắc vụ cùng tiếng nổ vang truyền ra, gương mặt khổng lồ hình thành bên ngoài thân thể Mạnh Hạo trực tiếp vỡ vụn, hắn phun ra máu tươi, toàn thân xương cốt nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa. Hơn nữa còn có vô số miệng vết thương xé mở, máu tươi tràn ra, khiến cho quần áo của hắn không còn là bị huyết quang ánh thành màu đỏ, mà là trực tiếp bị máu tươi của hắn nhuộm thành màu đỏ, đã trở thành huyết bào chân chính. Thân thể hắn bay ngược ra trực tiếp rơi lên trên thi thể tiên nhân, thân hình run lên, Mạnh Hạo cắn răng đứng vững, hắn lúc này cũng giống như năm đó ở trong Kháo Sơn Tông, khi đối mặt với Vương Đằng Phi, chấp nhất của hắn, tuyệt cường của hắn, tâm cường giả của hắn, trong nháy mắt này, chẳng sợ thân thể hỏng mất tâm này vĩnh viễn bất diệt. Trong mắt hắn hồng mang ảm đạm, máu tươi từ trên mặt nạ chảy xuống, dưới chân hắn thi thể tiên nhân giờ phút này đã thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 5 trượng. Về phần lão giả Quý gia kia thì chấn động toàn thân, sắc mặt biến hóa một chút nhưng không có bị thương, ánh mắt nhìn hướng Mạnh Hạo cũng xuất hiện ngưng trọng. Một kích mới vừa rồi, cho dù là lực lượng bị áp chế ở kết đan đại viên mãn, nhưng lão là tu sĩ Nguyên Anh, một kích kia đủ để giết chết bất kỳ một kết đan đại viên mãn nào, nhưng Mạnh Hạo nơi này. Thế nhưng lại không chết, nháy mắt trong mắt lão già này sát cơ mãnh liệt đồng thời lại nổi lên tham lam. Lão biết rõ tu vi Mạnh Hạo chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng một cái kết đan sơ kỳ có thể làm ra được khí thế mới vừa rồi, tất cả đều là vì mặt nạ huyết sắc kia. Không chỉ có lão là hiểu ra việc này, những người khác bên cạnh lão cũng là một đám ánh mắt chớp động nhất tề nhằm phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trúng một kích kia, bản thân đã trọng thương, nhưng với tu vi của hắn, có thể thoát chết trong tay một tu sĩ Nguyên Anh có tu vi bị áp chế ở kết đan hậu kỳ tự thân, việc này đã nói rõ sự cường hãn của mặt nạ huyết sắc này. Có thể nói, thực lực của Mạnh Hạo khi mang mặt nạ và khi không mang mặt nạ là hoàn toàn bất đồng. Nhưng, cho dù là như vậy, Mạnh Hạo vẫn không thể địch lại, giờ phút này thân thể lung lay sắp đổ, giống như dầu hết đèn tắt, gương mặt dưới mặt nạ người ngoài nhìn không tới, đã muốn tái nhợt, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, nhưng hai mắt của hắn, lại là mang theo một chút điên cuồng, phát ra quang mang màu đỏ pha chút tím. Hắn lại không tiếc tiêu hao thọ nguyên, khôi phục. Góc truyện audio.com Thương thế, mắt thấy hơn 10 tu sĩ ở bốn phía tiến đến, Mạnh Hạo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nụ cười kia mang theo vẻ ngạo nghễ, mang theo một cỗ ý chí quật cường vĩnh viễn không cúi đầu. Cách chương